Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cái pháp tướng này nó có thể hóa giải được cái nghiệp chướng trong một câu Phật hiệu tư tám ức kiếp trọng tội sanh tử vô lượng đời kiếp đến bây giờ tội nặng cỡ nào đi nữa, nếu mà chịu tu cái pháp tướng đó là lưu xuất từ nơi cái thể tánh chân thật của Đức Phật A Di Đà lưu xuất ra, tu cái pháp tướng đó là cái câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là thần chú đại bi. Nếu mà chịu mà hành trì cho miên mật thì con người này nó sẽ khai thác được cái tánh đức của mình, có được cái diệu dụng thần thông, có được những cái công đức bất khả tư nghì, nhưng mà họ không tin điều này. Hằng ngày họ phải để vào trong cái tâm nó lo ăn mặc ở bệnh quá trời nhiều thời gian. Có nhiều người người ta nói con còn bận biểu lắm, con làm đến cuối năm nay là con gom hết mọi công việc rồi con lên trên Tịnh Thất gần đó con tu. Tính là như vậy chứ mà không phải đơn giản nó là như vậy. Tính là như vậy nhưng mà vì vọng tưởng điên đảo nó dắt cho đến cuối năm rồi bắt đầu nó sang qua chuyện khác. Ngay nay công việc ở trên Tịnh Thất Quan Âm, vừa làm với khu chuyên tu xong lên Tịnh Thất Quan Âm, vừa trên Tịnh Thất Quan Âm xong bắt đầu là xuống ở dưới này làm cái hồ cá, làm ở cái vườn rau. Tuy rằng đây cũng là một pháp lành lo cho đại chúng, nhưng mà đi sâu vào công phu, nếu mà cứ như vậy hoài thì công phu không có tăng trưởng được, không tiến sâu được, không thành phiến, không nhất niệm, không sự nhất tâm, lý nhất tâm, không tâm bụi, không đoạn được vô minh nó đâu. Bởi vì khi mà mình làm bất cứ chuyện gì đều bị phân tâm hết. Cho nên thành ra là Ấn Tổ ngài nói là nếu thực sự người đó muốn vãng sanh thì không nên xây chùa cao Phật lớn, không nên thăng tòa thuyết pháp để kéo người ta đông đến. Đông đến rồi giống như một cái cây mà nhiều cái chùm gửi, nó cứ bu vô, chim nó bu vô nó cắn, nó mổ riết cái cây này chịu không nổi chết. Chưa thành Bồ Tát, chưa là Bồ Tát mà làm cái kiểu như Bồ Tát là tiêu. Cho nên hôm nay thôi đóng cửa cũng là tốt, đại chúng ở trong đá tu, an định trong đá tu, rồi chúng tôi cùng đại chúng ở khu chuyên tu làm tốc hành nhanh sau khi xong một cái hồ nước, làm thêm cái nhà lồng với lại trồng rau câu rau củ quả ở trong đó mình sinh sống. Phật tử ai thương tình họ cúng dường chút đỉnh gì đó là mình đem xuống mình nuôi các cụ ở những cái căn nhà ngoài, mình lo ở bên ngoài với đại chúng ở trong này trong thật niệm Phật. Còn nếu khi mà không có tiền của nữa thì mình không có trách Phật tử vì sao không chúng không cúng nữa, mà mình trách nơi thân tâm của mình trong mạng mình không có tài, người ta không cúng thôi. Trong mạng mình không có đủ tài, mình hưởng hết cái phước báu và cái tài lực ở trong mạng mình rồi thì bây giờ người ta không cúng thì mình chấp nhận thôi, hoan hỷ thôi, đâu có gì đó. Cho nên thành ra là cái pháp mà để người ta cúng dường gọi là cái pháp bố thí cũng là một pháp. Mà cái pháp này phải là từ tâm tưởng thanh tịnh vị tha nó mới làm được. Mà muốn có cái tâm tưởng mà thanh tịnh vị tha, thương người thương quý kính tâm bảo để cúng dường thì người ta phải có pháp lành để an định trong đó, chứ không thôi cúng dường thời gian họ cũng thối Bồ Đề tâm. Mà như ngài Xá Lợi Phất vừa nghe chư Phật, vừa nghe Phật thuyết pháp nhiều đời kiếp về trước đó, vừa nghe Phật thuyết pháp xong cả là phát Bồ Đề tâm, bố thí nội tài ngoại tài, ai muốn xin cái gì là cho cái đó, tiền của tất cả mọi thứ hay là thân mạng muốn xin là cho luôn. Thì đây là một cái pháp mà do Phật thuyết pháp, cho nên thành ra họ ngài Xá Lợi Phất hiểu được cái pháp bố thí cúng dường, cho nên thành ra mới bố thí thân thể mình, muốn bố thí cái phần nào là bố thí được, ai xin cái gì cho đó. Thì khi khởi niệm như vậy thì có lò quỷ dọ so, có thần thông, họ biết họ tới ngay, họ thử liền. Họ nói là nghe ngài phát Bồ Đề tâm bố thí tất cả tiền tài, nội tài, ngoại tài, thân thể gì phải không? Kêu đúng vậy. kêu vậy, ngài cho con mắt, ngài cho tôi con mắt để tôi làm thuốc đi, mắt phải mới làm thuốc được. Thì khi nghe vậy thì đã phát tâm rồi, phải làm, móc luôn cái con mắt ra, đưa cái ô con mắt phải này nó hôi quá, nó tanh quá, không có làm thuốc được đâu, phải mắt trái mới làm thuốc được. Vừa nghe vậy cũng móc đưa, nhưng mà Bồ Đề Tâm thối chuyển liền, chịu không nổi, ghiều. Nên pháp cúng dường không phải là đơn giản, không phải là dễ. Cho nên tu những cái pháp, thí dụ bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, trí tuệ nè, thì tất cả những cái pháp của hàng Bồ Tát đó, mình chưa phải là Bồ Tát, khó tu vô cùng. Thì giờ mình tu cái pháp môn niệm Phật để vãng sanh thành Phật rồi, lúc đó họ xin cái gì mình cho cũng không thối chuyển. Tâm mình đã là kiên định bất thối rồi, tâm mình là thành Phật rồi, thì bố thí đầu não tai mắt tất cả mọi thứ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngài không còn thối chuyển nữa. Chứ mình làm những cái pháp, ví dụ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, mình vẫn làm trong khả năng của mình, mà chớ dại là kêu thôi. Nghe nói ngài Xá Lợi Phất cũng cho mắt để bố thí trong thân thể của mình, cuối cùng cái là móc ra cho cái thôi, mắt nó mù luôn, lúc đó khổ, nằm rên hừ hừ. Vì cái tâm mình nó chưa có khế hợp đồng với cái pháp bố thí ba la mật, không thấy thân mình bố thí, không thấy vật con mắt mình á, rồi không thấy người bố thí, cái người mình cho, thấy thân này là giả, phá được thân kiến rồi thì họ rất dễ dàng làm chuyện này. Còn mình chưa phá được thân kiến, mới xin mấy đồng mà thôi rên như sống, mà tôi nghèo quá trời, ở trong ngân hàng chứa có 20 tỷ là mình cho, nghèo lắm, chịu không nổi. Cho nên cái pháp này không phải dễ làm. Nếu mà không có tu cái pháp lành thường niệm Phật để thấy câu Phật hiệu là quý, câu Phật hiệu là an lành, câu Phật hiệu là một cái pháp lành tối thượng thiện á, thì thấy những cái khác, tiền bạc của cải, nhà cửa, xe cộ là tối thượng thiện, là cái tròng con mắt của mình, là sự sống của mình, nó giúp cho mình sống trong hiện tại, nếu không có nó là chết liền, thì đố mà bố thí cúng dường được. Tất cả các pháp nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu ai chịu khôn ngoan, họ là một người bần cùng nghèo khổ, tánh hạnh không ra gì, mà chân thật tu cái pháp đại bi niệm Phật niệm Quan Âm, trong một thời gian ngắn họ trở thành một con người từ bi rộng lượng, thương yêu tha thứ, siêu quần bạc tụy. Từ cái pháp lành này nó khai mở cái tánh đức nhanh vô cùng. Còn nếu không là tự lực mình để mà mình tu để khai mở tánh đức, rồi bắt đầu mình tu những cái pháp lành mà không có cái pháp tha lực trợ hạnh, không có pháp tha lực để mà mình hành trì, giống như là thằng chú đại bi niệm Quan Âm niệm Phật, thì Ấn Tổ nói giống như người cà thọt đi một ngày không được bao nhiêu bước. Còn cái người mà họ tu cái pháp lành đó, là cái pháp mà niệm Phật, trì đại bi, niệm Quan Âm, giống như người mà ngồi lên cái đại hỏa luân, trong một giờ họ đi không biết bao nhiêu là cây số, bao nhiêu là dặm xa. Cái người mà mới biết bơi, cái người mà bơi được đi nữa, xuống biển bơi một ngày không được bao nhiêu dặm, sóng gió nó dập dùi chết ngay. Còn người mà ngồi lên cái thuyền lớn căng buồn thuận gió nữa là thuyền chạy tít đi luôn. Chở bao nhiêu vật dụng, bao nhiêu tảng đá, 100.000 cân nặng gì đi nữa, cái thuyền nó chở qua bên kia được hết. Nghiệp lực mình nặng cỡ nào đi nữa, nương cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà thì nó hóa giải được cái nghiệp lực của mình. Điều mình không thấy kiến hiệu của câu Phật hiệu là mình không chịu niệm. Làm việc cái mình dính vô trong công việc, rồi phiền não dính trong phiền não, làm được chút tiền dính trong chút tiền, được cái chút danh dính trong chút danh, được chút sắc đẹp dính trong sắc đẹp, được cái chút nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn, cái gì đó nó dính vô đó hết trơn luôn, không có để chấp trì danh hiệu, mà nó chấp vào những cái khác, nó chấp vào những cái tài sắc danh thực, thì những cái tự tư tự lợi, nó chấp vào những cái giả. Mà mình là vô minh mà không biết là giả, cho nên nó chấp chặt khừ ở trong đó. Thấy ông chồng này là của tôi, ông theo cái bà khác là không được. Tôi tạc ác xích, tôi rạch dao đô lam, ông về đây ông chết ông với tôi. Thì toàn bộ là chấp cái giả hết. Mà khi chấp vào cái giả rồi, cái lúc lâm chung rồi, ôm cái giả không được một cái là hốt hoảng, lúc đó thất vọng. Mà khi thất vọng như vậy rồi, cái bắt đầu gì? sanh ra phiền não, tham sân si, bực tức, rồi đọa vào tam đồ như tên bắn. Hiện tại mình thấy rõ ràng thôi, ai lấy của mình chịu nổi không? Ai lấy chồng mình chịu nổi không? Ai cướp nhà mình chịu nổi không? Cái cá hiện hữu mình đang còn sống, mình còn được một cái nhìn nhận sáng suốt, chưa có nói cái lúc mà mình ra đi giống như con cua mà trụng nước sôi, nó đã đau đớn thân thể rồi mà bên ngoài nó thấy mất mát nữa, thì cái tâm mình nó hỗn loạn đến cỡ nào. Nếu không có pháp đại bi hàng ngày trì để cho tâm an định, nếu không có cái pháp mà từ tâm tưởng sanh của Đức Phật A Di Đà là câu Phật hiệu, nếu không có cái pháp là mình tin tưởng được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà để mình nguyện vãng sanh, thì lúc chết 10 người hết 9 người chết chắc là giống như con cua trụng nước sôi. Lúc sanh ra giống như rùa lọt mai rồi, vừa ra khỏi lòng mẹ là trong người lạnh buốt giá, giống như là đang ở trong băng giá lạnh âm bao nhiêu độ rồi. Đã một cái khổ sanh ra là khổ quá trời khổ rồi, kêu trời không thấu rồi. Cho nên mới nói là gì? Thọt sanh ra thì đà khóc chế, trầm có vui sao chẳng cười khì. Cười khì chỉ có ai? Vì có Bồ Tát Hộ Minh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vừa sanh ra là cười liền, hoan hỷ liền. Tay chỉ trời chay tiểu đất là thiên thượng thiên hạ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Chỉ có nơi cái chân ngã thanh tịnh này là độc tôn, là tôn quý hơn hết. Nhưng chúng sanh bỏ đi cái chân ngã này, chạy theo cái vọng ngã, bỏ cái chân thiện này, chạy đi cái giả thiện, bỏ đi cái thể tánh thanh tịnh mà đi theo cái trần lao phiền não. Sáng Ấn Tổ ngày đó vừa công phu xong, cái là vô rửa tay rửa mặt vệ sinh chuẩn bị lên dùng sáng, ngày nói một câu tự nhiên nó lọt trong cái tâm mà đẻ nó. Hằng ngày mà cứ mở văn sao ra, cái pháp văn sao này cũng phải có thời gian huân tập nghe hoài, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, lời của Tổ ở trong người của mình, ở trong tâm của mình nó thành máu thịt, rồi nó thành con người của mình thấm nhuần văn sao. Thì muốn tu được cái pháp Ấn Tổ phải có thời gian, muốn niệm danh hiệu Phật để cái pháp này, tuy rằng cái pháp này nó mầu nhiệm bất khả tư nghì, từ nơi cái chân tánh của Đức Phật A Di Đà lưu xuất ra, nó không phải là niệm gọi là thể tánh thanh tịnh, nhưng mà nó là cái diệu dụng từ nơi thể tánh thanh tịnh của Phật Di Đà, nó tương ưng với thể tánh mình, tương ưng với thể tánh mình, không có nghịch chiều. Tham sân si mới là nghịch chiều thể tánh. Ấn Tổ nói nếu mà bỏ vọng tưởng tham sân si thì tức thì trí tuệ bầu trời chân tánh của quý vị hiển lộ ngay. Mà vọng tưởng tham sân si ngã mạn ái dục vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó huân tập thành một cái khối rồi, nó thành một cái khối băng quá lớn ở Bắc Cực rồi. Bây giờ phải cần có những cái tia nắng cực mạnh kìa, tia nắng cái nồng độ nó mạnh thì nó làm vỡ đi cái tan cái tảng băng đá này ra. Nghĩa là cái tham sân si phiền não nghiệp chướng của mình đó, kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc này, nó là hôn tập thành một cái tảng đa ba, cái tảng băng đá quá lớn rồi ở trong tâm thức mình rồi. Bây giờ người này phải dụng công thực mạnh, tha thiết chân thật ngày đêm, thì cái năng lực của Phật lực này mới là làm cho nó dịu xuống, để nó tan hẳn luôn, để nó tiêu kiến hoặc tư hoặc, mình chứng được tam muội trong đời này. Thì từ đại sanh tử thì cái chuyện này mình không đủ thời gian, và cái tâm lực mình không thể nào làm cho nó tan rã cái băng đá giống như là cái nghiệp chướng của mình, mà còn chỉ cho nó phục xuống là được. Nếu mà dụng công không khéo thì nó không phục được, không ăn thua gì nó hết. Giống như cưỡi ngựa xem đèn, cưỡi ngựa xem hoa chơi thôi, chứ không có thể nào phục được nó. Nếu mà tu cái kiểu mà tà tà như chúng ta thì thua. Ngài nói một câu là Ngài đã thành tựu được rồi, là Ngài vọng tưởng không còn, cho nên bầu trời trí tuệ chân tánh hiển lộ. Mà muốn vọng tưởng phiền não nghiệp chướng không còn thì người này dụng công không phải bình thường đâu. 30-40 năm mà đóng cửa mà tha thiết chân thật dụng công thì lúc thọ mạng hết thì bật mây. Tuy rằng cái pháp lực này là bất khả tư nghì, nương nơi thần lực, Phật lực, tha lực, nhưng mà tự lực không đề khởi lên được thì tha lực Phật lực đi thì cũng không chiếu đến cái tâm ta, và không có giải quyết gì được cho chúng ta cả. Tha lực và Phật lực phải phối hợp với nhau. Tivi phải làm sao tốt, mở lên đúng tần số để bắt được cái cái đài truyền hình ở trên không trung là cái làn sóng điện đó, thì nó bắt đầu nó hợp nhau rồi, nó connect với nhau, nó ăn với nhau rồi, nó khớp với nhau rồi, bắt đầu tivi mới phát lên ánh sáng. Tâm tưởng mình phải làm sao xuyên suốt niệm Phật để nó thuần tịnh, thuần cái tâm tưởng của mình trong đó. Cho nên thành ra mới gọi là gì? Nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật. Hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Mà nhớ làm sao để mà thấy Phật, tưởng làm sao để mà thấy Phật, thì cái chuyện này mọi người phải tự làm thôi. Trong văn sao Ấn Tổ nói đầy đủ hết trong đó rồi. Bây giờ hàng ngày tùy theo mình, nhớ tưởng tham thì trong hiện tại thấy nó có vui vui chút đỉnh, giống như nước muối uống vô có mát mát dễ chịu, nhưng mà chút xíu là mặn liền. Tiếp tục tham nữa, tham dục, tham danh, tham sắc, tham lợi, tham tài gì đó, thì từ từ cái bắt đầu cái tâm mình nó hoen ố, nó nhiễm phước đức giảm, từ từ nó vô ba đường ác. Tự làm tự chịu, không than vãn với ai. Rồi bây giờ mình biết như vậy rồi, cái bắt đầu giật mình tỉnh ngộ, sợ đọa lạc, giống như kẻ tù nhân mà mong ra khỏi tù, giống như kẻ lữ khách mà xa quê, kẻ ăn mày xa quê muốn về gặp lại cha mình là tỷ phú, cha mình là đại gia, mong trở về quê nhà. Ấn Tổ hãy nói người niệm Phật giống như kẻ mà tù nhân mong ra khỏi lao ngục. Có ai trong này mong ra khỏi lao ngục không, hay là thích ở trong lao ngục này? 10 người hết 9 người cái thôi, sống ở đây cũng đang vui, đang khỏe, ở khu chuyên tu tỉnh thất rồi, thầy nhà cũng lo cho ăn rồi, thấy cũng sung sướng đầy đủ, sướng hơn ở nhà, thôi nhiêu đó được rồi. Cái đó là dừng chân nơi chạm hóa thành ở tại ta bà, chưa phải là nơi hóa thành cực lạc thì nguy hiểm vô cùng. Thấy không? Cho nên cái việc mà tuy rằng biết cái pháp lực đó là thần chú Đại Bi, biết cái pháp lực đó là danh hiệu Quan Âm, biết cái pháp lực đó là danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, lưu xuất từ tâm tưởng của Phật, của Bồ Tát, thần diệu bất khả tư nghì. Nhưng mà tâm tưởng mình không chịu niệm, không chịu để mà cho cái pháp lực này để đi vào trong tâm thức mình, để hóa giải nghiệp chướng, để mình trở về lại với cái chân tâm thường trụ với tánh đức á, thì pháp lực của Phật, của Bồ Tát với tâm của mình nó vẫn là hai, không phải là một, rồi mình vẫn phải đọa lạc như không. Bởi vì hàng ngày mình tạo thành một cái pháp lực của thế gian, gọi là thế gian pháp, nhà cửa xe cộ tiền bạc của cải vật chất, sân hận bực tức chồng tôi, con tôi, cháu tôi, tuy rằng cái đó là cái cuộc sống nhân sinh, đó là tạm thời để cho mình có thể sinh tồn, không thấy đó là cứu cánh. Nhưng mà con người phàm phu mà dính vô cái tạm thời mà nói rằng là cho là tạm thời thì khó vô cùng. Chỉ có hàng Bồ Tát Thánh Nhân họ thấy cuộc sống tạm thời, giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài hóa thân thành voi trắng số ngà và hôn hữu của hoàng hậu Ma Gia. Và khi sanh ra rồi, cái ngài có vợ là Gia Du Đà La, con là La Hầu La, ngài thấy đây là tạm thời, ngài rời một cách rất nhẹ nhàng, của cải vật chất trong cung vua của Tịnh Phạn, ngài rời đi rất nhẹ nhàng, đúng không? Còn mình thì khó vô cùng, mình là phàm phu dính vô giống như mũ mít, nó không thể nào thoát khỏi. Giống như là người ta có cái câu chuyện là con khỉ nó tới, nó nhìn nó thấy cái gốc cây đó, mà gốc cây đó là nó chảy cái loại mũ, mà cái mũ đó nó màu giống như nhung đỏ đẹp lắm, nó chảy xuống xung quanh cái gốc cây á. Con khỉ nó lại, nó nhìn thấy cái mũ của cái gốc cây đó nhìn nó đẹp quá, nó lại nó ngồi nó muốn chơi trên cái mũ đó. Nó chạy lại cái nó lấy cái mông của nó ngồi nó nhúng cái nó xì mũ ra, cái dính vô trong cái khu trong cái mông nó. Xong một đầu nó lấy hai cái chân nó đạp giấy ra cái hai cái chân á. Nó bởi vì mũ khi mà nó nắng cái nó se cái mặt lại, nó ngồi thấy nó êm giống như nhung sướng quá, nhúng cái nó lòi mũ ra dính trên cái khu nó, nó lấy cái chân nó đạp dính cái chân luôn, nó lấy cái hai cái chân trước á, nó đạp nó cấu nó xé để nó đứng lên, nó cũng dính hai cái chân luôn, nó đưa cái miệng nó vô nó cắn nó lại chết dính luôn cái miệng luôn, rồi mũ dính hết toàn thân con khỉ, rồi con khỉ khô chết queo râu luôn. Làm sao vậy? Đây là ví dụ cho chúng ta, cái mũ đó là tham sân si, cái mũ đó là tài sắc danh thực thì á, cắn vô, nó cầm vô lại giống như con khỉ dính vô cái mũ, không có thoát nó được.
nếu mà con khỉ khôn á, nó nhìn nó kìa, ê đây là mũ rồi nha, đây là chỗ chết đó kìa, đừng có đụng vô kìa, cái nó chạy vòng vòng thôi nó không dám vô, thì nó còn sống, đúng không? Chứ mà đã bước vô đó rồi mà kêu không dính là chuyện lạ, đúng không? Đụng đến tài sắc danh thực thì mà không dính là cái chuyện lạ, không ích kỷ là chuyện lạ. Cho nên hình ra con bàn Long Uẩn á, Ấn Tổ cũng kể cả gia đình quá trời giàu luôn, khi học đạo niệm Phật biết ngày giờ vãng sanh, mang tiền bỏ lên trên thuyền, vàng của ra giữa biển đục cái lỗ cho nó tuột cái rớt xuống hết, rồi trở về lại chỉ đang thúng đang mũng để mà sống qua ngày, cả gia đình đều được vãng sanh hết, gọi là ông bàn Long Uẩn á. Cái này có nhiều người kể câu chuyện này là thiền, chứ thiệt ra ông bà này niệm Phật. Hòa thượng cũng nói ông bà bàn Long Uẩn này là niệm Phật chứ không phải là tu thiền. Mình có những vị thấy ông bà quá tự tại đi mới nói ông bà tự tại rồi mới là nói là ông bà Long Uẩn là thiền, chứ đúng ra ông bà niệm Phật. Cả gia đình con trai con gái là biết ngày giờ vãng sanh hết, cho nên mang vàng ra bỏ ngoài sông cho nó lũng, đục cái lỗ thuyền cho nó lũng xuống. Người ta nói ổ sao ông bà không có đem vàng tiền cho người ta để giúp đỡ người nghèo được. Ông bà nói thôi, người nghèo cái vốn nó dĩ đã nghèo rồi, nó không trong mạng, không có tài, nó không có phước báu cho, nó khởi lòng tham, đôi khi nó xài á phung phí, nó mang tội nữa, thôi tôi đục cái lỗ tôi cho nó xuống dưới đó cho nó xong cho rồi. Ghiều. Thì cái người mà họ ngộ đạo rồi á, thì họ cầm tiền không muốn bỏ lúc nào bỏ à, họ không có bị dính mắc, hoặc giả họ giữ thì họ cũng lo cho đại chúng à. Còn con người của mình thì thôi, nó ích kỷ cho phải biết luôn, nó kinh lắm, giống như con khỉ mà nó dính vô cái mũ nào là nó chết trong cái mũ đó, nó dính vô cái mũ sắt là nó chết trong cái mũ sắt. Sắt là một loại mũ keo 502, loại mũ cực kỳ chắc, dính vô tài là nó chết trong tài, nó dính vô danh là nó chết trong danh, nó dính vô ngủ là nó chết vô ngủ, mà nó dính vô thực là chết vô thực, là ăn nó dính chết vô ăn liền, chứ không thoát khỏi. Bọn phàm phu mình không thoát khỏi, nếu mà hàng ngày mà không nghe lời Phật tổ để răn dạy mà mình biết nó là cái tác hại á, thì nó giết mình chết tươi nồng nọc chịu không nổi với nó à. Nên ra là mình là thường phàm phu, là không bao giờ mình thấy là mình là phàm phu. Con dòi không bao giờ nó biết nó là sai, nó là đang nằm trong phòng phân thúi, cái nghiệp nó che mà. Lò ngạ quỷ nhìn nước cái là thấy thành máu liền, mình đã thấy nước là nước cá, nó thấy nước là cảnh giới của nó, thì gọi là đồng cảm duyên khởi, đồng nghiệp duyên khởi. Cái nghiệp của nó là cá thì nó vô nước nó ở thôi, cho nó thấy đây là cảnh giới của nó thôi, gọi là đồng. Thì theo cái nghiệp của cá là loài súc sanh á, thì nó duyên vào trong nước để nó khởi ra cái sự sống, và nó khởi ra sanh con đẻ cái ở trong đó, gọi là đồng nghiệp duyên khởi, đồng cảm duyên khởi, đồng pháp duyên khởi.